Bất diệt kiếm thể, chương 493, huyết nhiễm tần hoàng, hạ, góc truyện audio.com, đã chết. Lúc này, toàn bộ trấn dân đứng xung quanh quán cổn độn quan sát ngây ngần cả người, như thế chết quỷ dị kiểu này, nhất thời khiến cho tất cả há to miệng không ngậm lại được. Không biết là ai trước hết kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ trong một lần hít thở toàn bộ trấn dân vây xem liền bỏ chạy. Bọn họ xem ra, Lục Thanh nhẹ nhàng bang quơ tiêu diệt ba người như thế, đã muốn hóa thành một cái sát tinh giết người không chớp mắt, kể cả là ba người kia đáng chết. Lục Thanh xoay đầu nhìn lại lão nhân, hắn phát hiện ánh mắt lão nhân vẫn bình thản như trước, giống như đối với việc ba người chết đi không có chút kinh hãi, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Tiểu huynh đệ, ngươi chạy nhanh đi, trấn chủ của Tấn Hoàng trấn, nghe đồn là kiếm chủ chuẩn đại sư của Huyền Nguyên Tông. Nhân vật như vậy, tiểu huynh đệ ngươi chắc chắn không phải đối thủ, nhanh chóng chạy đi, giữ lại tính mạng. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ta vừa ly khai, lão bá người sẽ như thế nào? Khoát tay áo, lão nhân nói, mạng này của lão đã qua hơn phân nửa, chết sớm chết muộn có khác bao nhiêu đâu. Tiểu huynh đệ ngươi phong nhã hào hoa, ta xem thân thủ tiểu huynh đệ ngươi bất phàm, cũng không phải là kiếm giả tầm thường, không cần phải vì lão một khúc gỗ sắp mục mà ngăn tai họa. Ba mạng phía trước cũng đã đầy đủ. Thanh âm của lão nhân rất thản nhiên, đối với sống chết cũng không chút nào sợ hãi, một thân sinh cơ bừng bừng cũng khiến Lục Thanh thầm khen. Ai có thể nghĩ đến, một lão nhân bán cổn độn bình thường lại có thể hiểu ra sinh tử, thậm chí có thể khám phá bản tâm, bất động không diêu. Chỉ là đáng tiếc niên kỷ hiện giờ của lão nhân, nếu không cho dù là có tư chất bình thường, Lục Thanh tin tưởng nếu lão nhân bước vào kiếm đạo nhất định có thể đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, thậm chí tu luyện tới kiếm chủ chuẩn đại sư. Nhưng từ phương diện khác mà xem, nếu lão nhân không có 36 năm kinh lịch cũng không thể đạt tới trình độ như vậy, nhân quả ở bên trong vô cùng rõ ràng. Lại lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, lão bá người đừng lo, mối họa này vẫn là giải quyết một lần cho xong. Tiểu huynh đệ, ngươi, lão bá cho ta thêm một chén cổn độn đi, ta thật ra vẫn còn chưa ăn no. Nói xong, Lục Thanh liền trở lại chỗ ngồi ban đầu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão nhân chỉ có thể nghe Lục Thanh phân phó. Đương thời điểm Lục Thanh ăn vào chén cổn độn thứ ba, như cảm ứng được thứ gì, ánh mắt của hắn bỗng chuyển hướng nhìn về phía nam. Người nào dám giết nhi tử ta? Một lát sau, từ trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát giận dữ. Theo tiếng quát vang lên, cả tần hoàng trấn nhất thời bao phủ bầu không khí trầm lắng, một cỗ khí thế áp người từ trên không trung ép xuống, khí hệ kim sắc bén trên hư không tụ tập, bên trên không trung tần hoàng trấn trăm trượng hình thành một đóa kim vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm giả cùng người dân ở trong tần hoàng trấn đều hướng tới bên này tụ tập tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi. Lão nhân có chút lo lắng hướng tới Lục Thanh nói, lão bá cứ yên tâm là được. Trong hư không, Triển Phá Thiên giống như điên cuồng, hắn không hề nghĩ tới, chỉ cách đó vài canh giờ đứa con duy nhất của hắn lại gặp độc thủ. Ở trước 40 tuổi, hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, cho tới hôm nay đạt tới kiếm chủ đỉnh phong, không thể tiến vào giả hồn, mới tới tần hoàng trấn, làm người đứng đầu, cưới vợ sinh con. Dưới gối chỉ có một đứa con như vậy. Góc truyện audio.com, hiện giờ lại bị giết ở trong trấn của mình, lửa giận trong lòng hắn có thể nghĩ. Coi như là gần nhất chuẩn bị đại sự, Triển Phá Thiên cũng gạt sang một bên, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ phải đem hung thủ nghiền xương thành tro. Không, hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem hung thủ tra tấn tới chết mới giải được mối hận trong lòng hắn. Theo Triển Phá Thiên tới, còn có 6 gã kiếm chủ chuẩn đại sư, bọn họ đều là sư huynh sư đệ của Triển Phá Thiên, hiện giờ ở nội tông đảm nhiệm nghi trượng hoặc là hộ pháp. Bởi vì quan hệ cá nhân rất tốt nên vừa nghe con trai duy nhất của Triển Phá Thiên bị người giết chết, 6 người không chút do dự đi theo. Tên xúc sinh nào giết con ta, mau lăn ra đây cho ta. Thanh âm cuồng nộ mang theo kiếm nguyên vang vọng khắp cả tần hoàng trấn. Sóng âm cuồn cuộn áp thẳng tới quán cổn độn. Phốc, tiếp theo quán cổn độn lập tức oanh một tiếng vỡ vụn, lộ ra thân hình Lục Thanh đang ngồi bên trong cùng với lão nhân đầy vẻ lo lắng. Lão nhân cũng không phải lo lắng chính mình, ánh mắt của lão vẫn dừng lại trên người Lục Thanh, nhìn thấy 7 người Triển Phá Thiên phá không mà đến, lão nhân liền biết bây giờ đã quá muộn. Là ngươi giết con ta. Triển Phá Thiên cơ hồ liếc mắt một cái, ánh mắt liền ngưng tụ trên người Lục Thanh. Về phần lão nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra chỉ là một lão nhân bình thường mà thôi. Mà Lục Thanh tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vi, nhưng trước mặt 7 kiếm chủ chuẩn đại sư mà vẫn chấn định tự nhiên như thế, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương là đối thủ cùng giai với bọn họ. Kiếm chủ đã có phương pháp ẩn giấu tu vi của chính mình, trừ phi là cao hơn một cảnh giới, hoặc là có thần thông kiếm đạo chuyên tra xét tu vi, nếu không khó thể nhìn ra được. Về phần cảnh giới kiếm hồn, Triển Phá Thiên cũng không tin. Cho dù tại Kim Thiên Giới, đại sư cảnh giới kiếm hồn trẻ tuổi nhất Tử Thiên Lôi của Tử Lôi Tông cũng là 24 tuổi mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Mà Lục Thanh, hắn xem ra cùng lắm là vừa mới 20 tuổi, tinh thần cả người phấn chấn, tuyệt đối không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn có được công pháp hoặc đã ăn đan dược chú nhan. Ngẩng đầu lên, Lục Thanh nhìn Triển Phá Thiên liếc mắt một cái, cũng không có bởi vì vừa rồi đối phương nói năng lỗ mãng mà tức giận. Uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không phải nói có thể tùy ý bị xúc phạm mà giết người. Muốn giết người cũng phải có nguyên nhân, giống như ba người phía trước từ vẻ mặt oán độc trên mặt bọn họ. Lục Thanh có thể biết ba người kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, do đó Lục Thanh mới xuất thủ quả quyết. Sớm muộn gì cũng sẽ chống lại, vậy trước tiên cứ sảng khoái tiêu diệt. Kiếm giả thiên đạo tu cái gì? Nhìn Triển Phá Thiên trên không, Lục Thanh bình thản hỏi. Triển Phá Thiên nhướng mày, huyền kim thần kiếm sau lung trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại. Triển sư huynh, sớm muộn gì đều phải giết hắn. Hắn nếu dám ở tại chỗ này, chúng ta không bằng nhìn xem, hắn rốt cuộc có cái gì cậy vào. Sư thúc lão nhân gia đang ở trong phủ thật sự không được thì có thể thỉnh người xuất thủ. Trong đầu nhận được truyền âm, Triển Phá Thiên nỗ lực đem huyết khí trong người đang sôi trào trấn tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Triển Phá Thiên lạnh lùng nói, mặc dù biết đối phương khẳng định cũng là kiếm chủ chuẩn đại sư, nhưng là mối thù giết con, bất cộng thiên, trong. Góc truyện audio.com, lời nói của hắn tự nhiên không có nửa điểm tôn trọng. Kiếm giả thiên đạo tìm hiểu cái gì? Lục Thanh lại hỏi, vẫn là trung niên nhân giữ chặt Triển Phá Thiên mở miệng nói. Kiếm giả thiên đạo chúng ta tự nhiên là tìm hiểu thiên đạo luân hồi, lĩnh hội biến hóa âm dương, cầu tới nhân quả thông suốt bản tâm, vậy sinh mệnh trong mắt kiếm giả thiên đạo là cái gì? Lục Thanh tiếp tục nói, sinh mệnh là căn nguyên thể ngộ của kiếm giả thiên đạo. Thiên đạo luân hồi, tự nhiên chất chứa biến hóa âm dương, sinh mệnh chính là thứ mà kiếm giả tuân theo thiên đạo mà thủ hộ. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, nếu thiên đạo thủ hộ sinh mệnh, như vậy người quản thảo sinh mệnh có thể giết cũng không sao. Hỗn trướng, này đó tánh mạng con kiến làm sao có thể cùng với nhi tử ta so sánh. Triển Phá Thiên phẫn nộ quát, là thế này phải không? Sắc mặt Lục Thanh trầm xuống. Chẳng lẽ con ngươi trời sinh cao quý là có thể tùy ý trà đạp tánh mạng sao? Ngươi cho rằng kiếm giả thiên đạo sau khi có đủ thực lực là có thể coi thường sinh mệnh sao? Làm sao giống, ngươi giết con ta cho dù hắn có muôn vàn sai lầm có đáng chết cũng không phải ngươi có thể động. Nói đi, ngươi là cao thủ trẻ tuổi che giấu của Hám Địa Tông, hay là Bắc Minh Thủy Vân Tông, dưới tay lão phu không có người chết vô danh. Ánh mắt Lục Thanh trầm xuống, quay đầu nhìn về 6 người khác. 6 người các ngươi cũng là ý thứ này ư? Nếu không phải, còn có thể cứu, nếu là đúng vậy, như vậy liền cùng hắn giống nhau. Lắc lắc đầu, một người trung niên ở bên cạnh Triển Phá Thiên mở miệng nói. 6 người chúng ta tự nhiên tiến lùi cùng với Triển Sư Huynh. Tuy rằng không biết ngươi là đệ tử của tông môn nào, nhưng xuất thủ liền sẽ biết. Cho dù hôm nay 7 người chúng tê giết ngươi, trưởng bối trong tông môn ngươi cũng không thể nói gì hơn. Giết người từ trước tài nghệ không bằng ở người phía sau ta xem, ngươi vẫn là tự kết thúc đi. Đồng dạng lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, Lục Thanh nói. Các ngươi đã rắn chuột một ổ chẳng phân biệt được thị phi, như vậy hôm nay, các ngươi đều đi gặp 3 người kia đi. Cuồng vọng, xúc sinh muốn tìm chết, Triển Phá Thiên nhịn không được, thần kiếm ở trong tay lập tức liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm. Hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim như thiểm điện bắn ra, chân không thoát phá, tia khí sắc bén đập vào mặt mà tới. Ngưng, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là một chữ từ trong miệng Lục Thanh phát ra. Cái gì? Ngón tay Lục Thanh nhẹ nhàng điểm ra, hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim ở trong hư không nhất thời nghịch chuyển phương hướng, hướng tới 7 người Triển Phá Thiên bắn ngược trở lại. Cùng kiếm khí mà Triển Phá Thiên chém ra bất đồng, hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim phản xạ lại, trong cảm ứng của 7 người thật giống như là trời đất đè ép xuống, giống như là thiên đạo uy nghiêm từ bên trong kiếm khí tản mát ra, trấn áp tâm thần của cả 7 người. Kiếm chủng run rẩy, kiếm nguyên bên trong bị chấn áp cả 10 thành. Tại trước mặt hơn 10 đạo kiếm khí, 7 người hoảng sợ phát hiện bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, cứ như vậy bị giam cầm trong hư không. 7 đạo huyết quang từ sau lưng 7 người bắn ra, lập tức ở trước ngực 7 người, một chút chân không dập nát khuếch tán mở ra, đồng thời đem thân hình cả 7 người bao phủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full check chương.